Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên sách Sáng Thế Ký chương 12, câu 1 đến câu 9, câu 13, câu 14 đến câu 18, qua đề tài Abraham và tiếng gọi. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe một ca khúc của Bích Vân do chính tác giả trình bày, ca khúc Tiếng Gọi.
Dù anh ra sao chẳng màng, tình yêu Giê-xu
Bây giờ kính mời quý thính giả nghe bài giải luận Kinh Thánh Abraham và tiếng gọi. Abraham đi theo như lời Chúa Hằng Hữu đã phán dặn, theo sách Sáng Thế Ký chương 12 câu 4. Sách Tiên Tri Esai chương 41 câu 8 ghi như sau: Hỡi Israel, ngươi là tôi tớ ta, còn ngươi là Jacob, là kẻ ta đã chọn, dòng giống của Abraham, bạn ta. Tuần báo Time có lần viết về Abraham, một nhân vật trong cổ sử Do Thái. Abraham là tổ phụ tuyển dân sống cách đây hơn 4.000 năm, và cuộc đời của nhân vật này đã được khảo cứu và trình bày cho hàng triệu độc giả của một tờ báo đứng hàng đầu thế giới trong thời hậu hiện đại. Tại sao tờ báo quan tâm đến nhân vật này? Cuộc đời của một con người xa xưa như thế có gì đặc biệt? Câu trả lời hàm ngụ trong một thực tại tôn giáo của thế giới. Ngày nay trên thế giới có 3 tôn giáo thờ độc thần là Do Thái giáo, Hồi giáo và Cơ Đốc giáo, và cả 3 đều có thể truy nguyên từ cuộc đời và đức tin của Abraham. Những ai chuyên cần đọc Kinh Thánh đều nhận thấy rằng kiến thức về Cựu Ước giúp ích rất nhiều cho việc tìm hiểu Tân Ước. Nói cách khác, Cựu Ước là nền tảng cần thiết để chúng ta có thể hiểu Tân Ước một cách thấu đáo. Bối cảnh thần học của Tân Ước là Cựu Ước. Cựu Ước cung cấp cho chúng ta nền tảng cơ bản về Đức Chúa Trời và kế hoạch cứu chuộc của Ngài cho toàn nhân loại. Cựu Ước cho chúng ta biết cách Đức Chúa Trời đối xử với một người, với tập thể tuyển dân, cũng như với thế giới con người như thế nào. Những câu chuyện về các nhân vật trong Cựu Ước giúp chúng ta dễ dàng liên hệ với chính mình, thành công cũng như thất bại của những nhân vật thánh kinh, giúp chúng ta rút ra những bài học, những nguyên tắc áp dụng cho hoàn cảnh của chính mình. Câu chuyện Abraham trong Sáng Thế Ký chứa đựng nhiều bài mẫu cho cuộc sống của những người theo Chúa ở mọi thời đại. Những bài học liên quan đến tiếng gọi của Chúa, bài học đức tin và vâng lời trong những tình huống bế tắc, bài học về tinh thần thờ phượng Chúa, bài học cầu nguyện, dâng hiến, bài học can đảm khi đối diện với những kẻ ác, và bài học đau thương về sự dối trá, thỏa hiệp, làm theo ý riêng, vân vân. Sách Sáng Thế Ký là sách về khởi nguyên của vũ trụ, của thế giới, khởi nguyên của con người, khởi nguyên của tội lỗi, khởi nguyên của tuyển dân và khởi nguyên của chương trình cứu chuộc. Cách đây hơn 4.000 năm, Đức Chúa Trời đã lựa chọn và kêu gọi Abraham để thành lập dân tộc Do Thái và khởi đầu kế hoạch cứu rỗi nhân loại. Đức Chúa Trời đã gọi Abraham ra khỏi quê hương Ur thuộc vùng Lưỡng Hà, hiện nay là Iraq, cách Jerusalem 600 dặm về phía tây. Đức Chúa Trời đã kêu gọi Abraham là một con người bình thường như tất cả những con người bình thường khác để ban cho ông một lời hứa quan trọng. Chúa hứa ban phước cho ông và dòng dõi hậu lai. Chúa sẽ làm cho dòng dõi ông thành một dân tộc đông như sao trời cát biển. Chúa hứa sẽ ban phước cho người nào chúc phước ông và rủa xả kẻ nào rủa xả ông, và rằng các chi tộc trên thế gian sẽ nhờ dòng dõi ông mà được phước. Nói cách khác, Abraham và dòng dõi ông sẽ trở thành nguồn phước cho mọi dân tộc. Theo Sáng Thế Ký chương 12, câu 1 đến câu 3. Abraham không có cơ hội nhìn thấy dân tộc ra từ ông như chúng ta thấy ngày nay. Nhìn lại lịch sử tuyển dân, chúng ta thấy lời hứa của Đức Chúa Trời đã và đang được thành nghiệm. Từ dòng dõi Abraham, Chúa cứu thế Giê-xu đã đến và trở thành nguồn mạch cứu rỗi cho mọi dân tộc. Chúa Giê-xu không chỉ là cứu tinh của người Do Thái, nhưng là Chúa cứu thế của tất cả những người có đức tin như Abraham, theo gương đức tin của Abraham. Trong một phương diện, nước Do Thái ngày nay là một bằng chứng cụ thể hơn hết về sự thành tín của Đức Chúa Trời đối với lời hứa của Ngài với một con người, khi con người đó đáp ứng tiếng gọi của Ngài bằng đức tin đơn sơ. Kinh Thánh ghi lại quyết định của Abraham thật đơn giản. Rồi Abraham đi theo như lời Chúa Hằng Hữu đã phán dạy. Abraham đã đáp lại tiếng gọi của Đức Chúa Trời bằng hành động. Tất cả những gì ông có lúc đó chỉ là lời hứa của Đức Chúa Trời, lời kêu gọi và lời hứa ông có thể nghe bằng âm thanh, nhưng chắc chắn hơn, những lời đó đã lắng sâu trong tâm trí, trong tâm linh và trong linh hồn, đã giúp ông có thể hành động dứt khoát, giúp ông quyết định ra đi. Những gì Chúa ban cho ông vào lúc đó, hoàn toàn không thấy được bằng mắt, không cầm được trong tay, mà tất cả chỉ là những lời hứa. Nhưng ông đã tiếp nhận lời hứa đó bằng đức tin, và đây chính là khía cạnh then chốt phân biệt Abraham với tất cả mọi người đương thời. Nghe theo tiếng gọi của Đức Chúa Trời, ông đã quyết định ra đi và từ bỏ tất cả những gì cụ thể nhất, thân thương nhất. Ra đi từ bỏ làng mạc quê hương, xóm giềng, bạn bè, thậm chí cả gia đình, để phiêu lưu vào một con đường vô định. Nhưng tất nhiên, ông ôm ấp trong lòng lời hứa của Đức Chúa Trời. Abraham đã không hành động theo những toan tính riêng, ông hành động theo tiếng gọi của Chúa để đi vào giao ước với Chúa, để hưởng phước và trở thành nguồn phước. Tất cả các tín hữu chân chính đều là những người đã từng một lần nghe tiếng gọi của Chúa trong linh hồn. Tiếng gọi đó thể hiện nhiều cách. Qua tin mừng được giao giảng, qua mối liên hệ và lời chứng của bạn bè, qua việc lành và những người tin kính Chúa, qua gương mẫu sống làm theo lời Chúa, bày tỏ đức yêu thương thánh khiết công chính của Chúa. Đối với lịch sử Kinh Thánh, ngoài 11 chương đầu trong Sáng Thế Ký ghi lại khởi nguyên thế giới và con người, thì từ Sáng Thế Ký chương 12 với câu chuyện về Abraham, Kinh Thánh cũng đã bắt đầu ghi lại lịch sử chương trình Đức Chúa Trời cứu chuộc nhân loại. Sau khi được tạo dựng không lâu, con người trong vườn địa đàng đã sa ngã và phạm tội với Đức Chúa Trời, chuốc lấy án phạt để lại hậu quả đau thương cho toàn thể dòng dõi nối theo. Nhưng cũng từ đó, Đức Chúa Trời đã can thiệp và chương trình cứu rỗi đã khởi sự chính thức từ khi Chúa chọn lựa và kêu gọi Abraham rời bỏ quê hương ở vùng Lưỡng Hà để đi đến một vùng đất xa lạ khác. Các nhà thần học bảo rằng Kinh Thánh giống như một dòng sông lớn chảy xuôi. Dù có nhiều chỗ phân nhánh chảy ra những vùng rộng lớn, nhưng dòng sông chính vẫn còn, và đó là câu chuyện Đức Chúa Trời can thiệp vào lịch sử con người để hoàn tất chương trình cứu rỗi nhân loại. Dòng sông chính đó là câu chuyện Abraham, Isaac và Jacob, là tổ phụ tuyển dân nằm ở đầu nguồn, và cuối cùng cho đến hôm nay, tất cả những người tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu đều có thể truy nguyên nguồn gốc đức tin của mình đến tận đức tin của Abraham. Về phương diện văn minh, vào thời đại Abraham, con người đã xây dựng được những thành phố quan trọng. Di tích khảo cổ khai quật ở vùng này cho thấy con người đã xây dựng những loại tháp nhiều tầng. Mỗi tầng cao bằng 3-4 tầng lầu, 3 tầng cuối có những màu khác nhau, đen, đỏ, xanh, tầng thứ 4 bọc bạc. Đây cũng là những trung tâm thương mại cổ thời, và con người đã khởi sự có những giao lưu đa dạng từ thời đó. Tuy vào thời Abraham, con người chưa phát minh ra giấy, nhưng người ta đã có chữ viết, và giấy là những tấm đất sét được viết lên khi còn mềm, rồi đem phơi nắng cho khô. Các nhà khảo cổ tìm thấy tại vùng này những thư viện có hàng nghìn văn kiện bằng đất sét như thế, viết về nhiều thể loại, từ các văn kiện thương mại đến những văn kiện dân sự, gia đình, v.v. Tuy nhiên, các ngọn tháp đó cũng là trung tâm tôn giáo thờ đa thần, cho thấy con người đã suy thoái rất nhanh, quay lưng lại với Đức Chúa Trời là chân thần, là tạo hóa, để thờ tạo vật. Thánh Phaolô trong thư Roma chương 1 câu 24 đã mô tả tình trạng này như sau. Họ tự xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát, lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điều, thú, côn trùng. Chính trong bối cảnh suy thoái đen tối đó, Đức Chúa Trời đã kêu gọi Abraham, không phải vì ông có một đặc điểm gì hơn người, nhưng chỉ vì ân sủng của chính Ngài. Khi Đức Chúa Trời chọn lựa Abraham, chúng ta không thấy Kinh Thánh mô tả một đặc điểm nào trong con người này. Ông chỉ là một con người bình thường trong thời đại của ông, như bao nhiêu con người khác. Và chính vì thế, sự kiện Đức Chúa Trời chọn lựa ông khẳng định rất rõ về ân sủng của Chúa. Khi Đức Chúa Trời chọn Abraham, trước hết, Ngài chỉ thị ông ra khỏi quê hương, rời bỏ bà con thân thích để đi đến vùng đất Ngài chỉ định. Tiếp theo, Ngài ban cho ông một lời hứa vô cùng lạ lùng, được ghi lần đầu tiên trong sách Sáng Thế Ký chương 12 câu 2 câu 3, và về sau, được Chúa nhắc lại nhiều lần. Lời hứa như sau: Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa xả kẻ nào rủa xả ngươi, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Chúng ta sẽ lược qua nội dung lời hứa này. Thứ nhất, dòng dõi Abraham sẽ thành một dân tộc. Có ai trong chúng ta dám nghĩ đến điều đó? Cùng lắm chúng ta mong mình sẽ có con cháu đông đàn, có một dòng họ lớn, có nhiều người làm quan chức, có ảnh hưởng trong xã hội. Nhưng nghĩ rằng mình sẽ khởi đầu một dân tộc là một việc khó có thể tưởng tượng nổi. Nhưng đây là lời hứa của Đức Chúa Trời cho Abraham, để dòng dõi của ông trở thành một dân tộc thuộc riêng về Đức Chúa Trời, phân biệt với tất cả các dân tộc khác trên thế giới, về huyết thống là Israel, nhưng về tâm linh là Cơ Đốc nhân, nghĩa là tất cả những ai không phân biệt chủng tộc, có đức tin như đức tin của Abraham. Đây cũng là ý định của Đức Chúa Trời khi Ngài đổi tên ông từ Abraham, có nghĩa là cha cao quý, thành Abraham, có nghĩa là cha nhiều dân tộc. Đó là theo Sáng Thế Ký chương 17 câu 5. Thánh Phaolô trong thư Roma chương 4 câu 16-17 cho biết dòng dõi của Abraham không chỉ tính theo huyết thống nhưng cũng dựa trên đức tin. Trong thư Galati chương 3 câu 6, Thánh Phaolô đã nhắc lại ý đó. Như Abraham tin Đức Chúa Trời thì đã kể là công bình cho người. Vậy, anh em hãy nhận biết rằng những kẻ có đức tin là con cháu thật của Abraham. Chúng ta có thể đối chiếu với Ê-phê-sô chương 2 câu 14, câu 19, Cô-lô-se chương 3 câu 11. Điểm thứ hai, Chúa hứa ban phước cho Abraham, hơn nữa khiến Abraham thành nguồn phước và các chi tộc trên thế gian sẽ nhờ Abraham mà được phước. Chúa cũng hứa ban phước cho người chúc phước cho ông và rủa xả người nào rủa xả ông. Dừng lại suy nghĩ cẩn thận, chúng ta sẽ thấy không thể đo lường được phạm vi rộng lớn của lời hứa này. Abraham không chỉ nhận được phước Chúa ban, nhưng từ Abraham tuôn chảy ra một dòng sông phước lạc cho mọi dân tộc. Chúa cứu thế Giê-xu xuất hiện từ trong dòng dõi Abraham, chính là dòng sông đem lại ơn phước đích thật cho toàn nhân loại. Phước lạc của những cuộc đời được tha thứ và tẩy sạch tội lỗi, phước lạc của những kẻ tội phạm bị kết án, nay được tráng án và trở thành thánh nhân. Phước lạc của những tạo vật trở thành con cái Đức Chúa Trời, được gọi đấng tạo hóa bằng cha. Điểm thứ ba, trong cuộc sống trần gian, lời hứa của Đức Chúa Trời cho Abraham và hậu tự cũng bao gồm luôn cả hàng rào bảo vệ khỏi kẻ thù ghen ghét tấn công, dù chỉ bằng những lời rủa xả hay chù ẻo. Đức Chúa Trời sẽ rủa xả kẻ rủa xả con dân Ngài. Chúng ta đã phân tích lời hứa của Đức Chúa Trời cho Abraham, nhưng bây giờ chúng ta sẽ đề cập đến tiếng gọi của Ngài. Tiến trình Đức Chúa Trời kêu gọi bằng ân sủng, Abraham đáp ứng bằng đức tin là một tiến trình mầu nhiệm. Chúng ta không thể hiểu hết về ân sủng Chúa. Chúng ta không hiểu vì sao Chúa đã chọn Abraham, cũng như vì sao đã yêu thương và lựa chọn chúng ta. So với nhiều người khác, chúng ta không có gì đặc biệt. Thánh Phaolô trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1 câu 26 đến câu 28 đã nói lên sự thật phũ phàng này. Hỡi anh em hãy suy xét rằng, ở giữa anh em là những kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng có nhiều kẻ quyền thế, chẳng có nhiều kẻ sang trọng. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn lựa những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian cùng những sự không có hầu cho làm những sự có ra không có, để không ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Chính thực tại đó đã giúp cho chúng ta hiểu thêm về ân sủng Chúa, để thấy được tấm lòng bao dung của Ngài. Đức tin nơi Chúa cũng là điều kỳ diệu. Việc Chúa bày tỏ hay mặc khải chính Ngài cho Abraham cũng là điều bí mật. Việc Abraham nghe được tiếng Chúa rồi đáp ứng một cách triệt để cũng là điều chúng ta không hiểu thấu. Làm sao Abraham biết Chúa gọi mình nếu trước hết không biết Chúa là ai? Làm thế nào Abraham có thể tin tưởng một tiếng gọi mật nhiệm lạ lùng, bảo ông làm một quyết định ảnh hưởng đến cả tương lai, đó là ra đi, rời bỏ quê hương, rời bỏ thân tộc để phiêu lưu vào một con đường vô định? Nếu không tin tưởng, Abraham không dám ra đi và không dám giao phó tương lai mình cho tiếng gọi. Điều gì làm xuất hiện đức tin trong Abraham? Chúng ta không biết, nhưng chúng ta có thể chắc chắn rằng tiếng gọi đó phải rất rõ ràng, phải thấu vào trong nơi sâu thẳm của cả tâm trí lẫn tâm hồn, và Abraham đã đáp ứng cũng bằng một đức tin quả quyết và dứt khoát mạnh mẽ như vậy. Khi Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta, Ngài kêu gọi với lời hứa để khi chúng ta đáp ứng bằng đức tin, lời hứa đó sẽ trở thành hiện thực. Đây là một mẫu mực đã được Abraham đi tiên phong. Sau khi nghe mệnh lệnh kèm theo lời hứa của Chúa, Abraham vâng lời. Sách Sáng Thế Ký chương 12 câu 4 ghi như sau. Rồi Abraham đi, theo như lời Chúa hằng hữu đã phán dạy. Vâng lời là thể hiện đích thực của đức tin. Ngày nay nhiều người tin Chúa, nhưng chỉ nghĩ rằng chỉ cần tin trong lòng là đủ, không cần thể hiện bằng cuộc sống vâng lời. Những người đó cần biết rằng, đức tin âm thầm không ích lợi gì cho ai. Đức Chúa Trời kêu gọi Abraham không phải chỉ để ông âm thầm tin Chúa, âm thầm theo Chúa, nhưng là để ông cho thế giới đương thời biết mối tương giao của ông với Ngài. Abraham đã để lại cho chúng ta một gương mẫu cụ thể về một đức tin đúng nghĩa. Từng bước chân của ông đã được vận hành bởi đức tin. Tác giả Thư Hy Bá bảo rằng, bởi đức tin, Abraham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp, người đi mà không biết mình đi đâu. Theo Thư Hy Bá chương 11 câu 8. Chúng ta chỉ có thể hiểu được đức tin của Abraham nơi Đức Chúa Trời rõ hơn khi chúng ta nhớ rằng ông đã phải sống giữa một thế giới thờ đa thần, thờ hình tượng bằng gỗ, bằng đá, những hình tượng câm, vô tri vô giác, với những nghi thức thờ cúng man dợ như thiêu sống con cái cho thần Moloch, hay những hình thức thờ cúng dâm dật vô luân của dân bản địa Canaan, là một trong những lý do chính khiến sau này Đức Chúa Trời đã truyền cho Giô-suê phải tận diệt để chúng không trở thành lưới bẫy cho tuyển dân phạm tội với Đức Chúa Trời. Trong khi thế giới xung quanh đầy rẫy hình tượng, Abraham đã trung tín tôn thờ một Đức Chúa Trời không ảnh tượng, là một thái độ rất can đảm. Tuy nhiên, chúng ta chỉ có thể lý giải được thái độ này khi hiểu rằng tiếng gọi của Đức Chúa Trời cho Abraham rất cá nhân và rất rõ. Khi Abraham đáp ứng với tiếng gọi và lời hứa của Đức Chúa Trời bằng đức tin, thì mối tương giao của ông với Đức Chúa Trời đã tiến thêm một bước thật xa. Cuộc sống của Abraham được Đức Chúa Trời ban phước cả vật chất lẫn tinh thần. Abraham trở nên rất giàu có. Trong nhà có hơn 300 gia nhân với 7 súc vật đông đúc, chiên, bò, lừa, lạc đà, với của cải tài sản rất nhiều. Hơn nữa, lời hứa của Đức Chúa Trời cho Abraham dần dần thành nghiệm trong tình huống bế tắc đến tuyệt vọng. Abraham đã già 100 tuổi. Sarah là vợ ông ở tuổi 90. Hiển nhiên, không ai còn trông mong sinh con vào tuổi đó. Nhưng cũng chính trong hoàn cảnh đó, Đức Chúa Trời đã làm cho lời hứa của Ngài thành nghiệm. Sarah mang thai sinh con, khiến cho đức tin của Abraham nơi Đức Chúa Trời trở nên sắt thép. Đức Chúa Trời đã dùng tay quyền năng dắt đưa Abraham như thế trong hành trình theo Chúa bằng đức tin. Ông đã thực sự đi với Đức Chúa Trời trong một thế giới lãng quên Ngài. Ông đã trở thành bạn Đức Chúa Trời trong mối tương giao độc đáo, và vì vậy đã khơi nguồn một dòng sông. Qua đó, Đức Chúa Trời có thể tuôn đổ phước lành cho nhân loại, nhất là cho những người muốn nối kết với Ngài qua đức tin, giống như đức tin Abraham đã đặt nơi Ngài. Abraham đã trở thành bạn Đức Chúa Trời khi ông nghe tiếng Chúa gọi và sẵn sàng đáp ứng, rời bỏ những mối dây liên kết tự nhiên trong cuộc sống trần gian, bao gồm quê hương, thân tộc, để nối kết với Đức Chúa Trời. Rời xa quê hương, thân tộc cũng có nghĩa là đoạn tuyệt với truyền thống thờ hình tượng, với cuộc sống dung tục của những người không biết Đức Chúa Trời. Ngày nay, con người vẫn còn cơ hội ra khỏi tình trạng thù nghịch với Đức Chúa Trời để được trở thành bạn Ngài khi chúng ta nối kết với Chúa bằng đức tin như Abraham qua con đường duy nhất chính Đức Chúa Trời đã thiết lập, đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu, là đấng tuyên bố rằng Ngài là con đường, chân lý và sự sống, và không bởi Ngài thì không ai có thể đến được với Đức Chúa Trời.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.